nhạc cái đã, rồi thì chúng ta bắt đầu.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch Thầy Giảng Sư. Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời đạo hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả ngỏ lời cảm tạ Giảng Sư và cảm ơn thính chúng. Xin mời đạo hữu Mật Nghiêm.
Kính bạch Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Trước khi sang phần giải đáp câu hỏi, chúng con xin đa tạ Thầy Giảng Sư và cảm tạ Chư Tôn Đức, và xin chia sẻ sự vui mừng cùng quý vị đã được trang bị đủ phương tiện cho cuộc hành trình. Cuộc hành trình dài sinh tử luân hồi còn cần nhiều tư lương nữa, nhưng cho đến hôm nay hành trang tương đối đã tạm đủ dùng cho các hành giả lên đường. Để chúc lành cho quý vị, chúng tôi xin tặng một bài thơ có đầu đề là Vấn Vương. Tôi làm sau thời pháp thoại của Thầy kỳ trước, cách đây khoảng 2 tuần, như sau. Cùng nhau xây dựng tình thương, cùng nhau thắp nén tâm hương an bình, cùng nhau soi lại chính mình, từ bi hỷ xả là tình kết giao. Lắng tâm đừng để lao sao, quán sâu sẽ thấy lối vào an nhiên. Tự nhiên Phật hiện ra liền, trong tâm thấy Phật thật hiền dễ thương. Tình đời nếu cứ vấn vương thì còn phải trái gió sương não nề. Bạn ơi, chỉ một đường về, con đường tỉnh thức dứt mê luân hồi. Sau buổi pháp thoại kỳ trước, chúng tôi nhận được một số phản hồi, trong đó có dư luận phát biểu nghi hoặc về vấn đề tâm linh như ngoại cảm. Đạo Phật là đạo trí tuệ nên cần hiểu và hành. Đạo Phật không sợ nghi, mà Chư Tổ dạy rằng tiểu nghi thì tiểu ngộ và đại nghi thì đại ngộ. Cho nên có nghi mới có ngộ trong đạo tỉnh thức. Kỳ trước Thầy giảng về từ bi, thời gian đã kéo dài khiến không kịp trả lời các câu hỏi. Các câu hỏi đó kỳ này sẽ được lần lượt Thầy giải đáp. Do đó kỳ này chúng tôi xin Thầy để nhiều thời gian để giải đáp hơn. Nhân đây chúng tôi cũng xin nhắc lại về vấn đề đặt câu hỏi. Ưu tiên 1 là những câu hỏi về đề tài vừa học. Ưu tiên 2 là những câu hỏi về giáo lý ngoài bài giảng. Ưu tiên 3 là những câu hỏi áp dụng đạo trong đời sống và những khó khăn trở ngại trong gia đình và xã hội nhìn theo con mắt đạo. Chúng tôi xin miễn trả lời những câu hỏi có dính đến chính trị và tôn giáo ngoài Phật giáo, vì nó sẽ làm phức tạp hơn vấn đề tu tập của chúng ta và gây nên những tranh luận vô ích. Với những câu hỏi đó cần có sự đả thông, nên xin gặp riêng chúng tôi để nói chuyện bằng một cuộc hẹn riêng, để khỏi làm mất thì giờ của thính chúng. Chúng tôi có học được một câu của Thiền sư Đạo Nguyên dạy là hòa nhan ái ngữ, nghĩa là mặt lúc nào cũng vui hòa và lời nói cũng cần ái ngữ, tức lời nói phải dịu dàng và quý mến. Cho nên món quà tinh thần hôm nay của chúng tôi muốn đem tặng quý vị là mặt vui và lời êm dịu. Và đấy là cái chìa khóa trong sự giao tiếp và trong sự học hỏi của chúng ta ở đạo tràng này. Kèm theo đó, chúng ta phải mở tâm và thành thật với nhau, như vậy mới gần được nhau và cùng học được. Mối quan hệ tùy hỷ và thiện cảm mà Thầy vừa giảng. Để kết luận lời cảm tạ hôm nay, chúng tôi xin kính tặng quý vị bài thơ thứ 2 là tâm hiện như sau. Hãy đến với nhau tình biển cả, đừng mang tâm thức của ao hồ. Tất cả cuộc đời là mộng ảo, ôm đồm chi lắm thật hồ đồ. Hai vai gánh nghiệp đời vất vả, cuối đường chỉ còn một ngôi mộ. Hiểu đạo rồi, bước đi thanh thản, Phật nơi tâm hiện thật tình cờ. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha. Mong rằng thính giả của Hội Phật Học Giúp Tuệ kể từ nay đều mở tâm học đạo, và xin mời Thầy bắt đầu phần giải đáp hôm nay.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch Thầy Giảng Sư, chúng ta hôm nay học đề tài Tứ Vô Lượng Tâm, tức là từ bi hỷ xả. Theo lời Đạo Hữu Mật Nghiêm vừa nói, chúng tôi xin được đọc lên đây những câu hỏi về từ bi còn sót lại trong kỳ trước. Và chúng tôi sẽ đọc trước chủ đề của câu hỏi để quý vị chuẩn bị hiểu là câu hỏi hỏi về cái gì. Và thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên là về từ bi, ban phát lòng từ bi. Kính bạch Thầy, con xin phép để con đọc câu hỏi. Kính bạch Thầy, có lần con gặp được một trường hợp ban phát lòng từ bi rất hay. Người thứ nhất tấn công người thứ nhì với những lời lẽ xúc phạm. Bỗng nhiên con thấy từ người thứ nhì phát ra một lực từ bi hướng về người thứ nhất. Lực đó mạnh đến nỗi con là một người thứ ba mà cảm nhận được điều đó rất sâu sắc. Còn người đang giận dữ thì dịu hẳn lại và trở nên thân thiện. Thưa Thầy, làm sao thực tập được điều này? Phần đông khi từ trường của người giận dữ chạm đến chúng ta thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng lại, tức là giận dữ lại. Con xin cảm ơn Thầy.
Xin phép Thầy, xin chị. Chị cho biết là có bao nhiêu câu hỏi, tất cả Thầy mới có thì giờ trả lời bao nhiêu, còn để lại bao nhiêu chứ. Thời gian mà nếu không đủ thì lại phải để đến kỳ tới. Tại vì nhiều lắm. Mà Thầy thì trả lời, Thầy trả lời rộng lắm.
A Di Đà Phật, dạ thưa con có cả Thầy là 9 câu hỏi. Thời gian chúng ta còn độ chừng 45 phút maximum. Mà 45 phút mà chia cho 9 tức là 5 phút một câu hỏi.
Như vậy là mỗi một câu hỏi là 5 phút.
Dạ.
Dạ, cho tạm đủ. Câu hỏi vừa đặt ra là cái sự tương tác từ trường giữa hai chủ thể, một chủ thể thể hiện sự cao có của lòng sân và một chủ thể chuyển hóa nó và biến sự cao có đó như là một cái vật liệu bị hòa tan ở trong nước từ bi của người có thực tập về lòng từ. Chứng kiến trước sự kiện như người nêu câu hỏi nêu ra đó là một trong những cái điều làm cho người đó khó bao giờ quên được, và thấy rằng là sự chuyển hóa lòng sân đó là một việc có thể thực tập được. Vấn đề mà câu hỏi nêu ra là làm thế nào để thực tập trong sinh hoạt thường nhật để cho cái năng lực nó được diễn ra theo kiểu là một phản ứng không còn là điều kiện nữa. Bất cứ một cái gì chạm vào thì dầu là bằng thái độ học hành hay là thái độ của lòng sân nói chung đó, thì người ứng xử vẫn có thể có được một cái năng lực chuyển hóa để biến cái cao có và sự căng thẳng rắm rối đó nó trở thành một cái sự hòa giải. Có rất nhiều sự thực tập để dẫn đến cái tiến trình tâm thức như vậy. Một trong những cái sự thực tập đó đó là mình không nghĩ rằng mình là người tiếp nhận những nỗi đau do người khác khuấy lên bằng phương tiện của lòng sân, thể hiện qua lời nói tục tiểu hay là lời nói không có tương xứng. Nỗi đau nó thường bám vào trong thân hoặc là bám vào trong cảm xúc, trên cái cơ chế tự đánh đồng mình chính là thân hoặc là mình chính là cảm xúc. Khi mình tách rời, không còn nghĩ mình là cái thân với danh tánh cha mẹ đặt là Nguyễn Thị A hay là Trần Văn B, thì việc nêu danh tánh mình ra để mà mắng chửi đó, nó được xem như là mắng chửi và một cái hư vô, chứ không phải mắng chửi chính bản thân mình. Thì cái phản ứng đó nó sẽ làm cho mình không có cảm giác khó chịu, và lúc đó cái cơ chế tự nhiên do sự thực tập lâu dài của lòng từ bi sẽ giúp cho mình thể hiện ra bằng chất liệu mà Bá Hoằng Nghiêm qua sự trích dẫn của một thiền sư Hòa Nhan Ái Ngữ. Mỗi một cái giác quan của con người là một cái cửa ngõ để thể hiện cái trường sinh học tâm thức của người đó đối với những gì diễn ra xung quanh, và đặc biệt là một người đang đối xử bằng một cái thái độ có chủ ý. Con mắt là một trong những phương tiện thể hiện ra trường sinh học tâm thức, và lỗ tai cũng như thế. Đây là hai cái phương diện rất là mạnh, nó gắn liền với cái mối quan hệ giữa con người với con người, với con người với môi trường xung quanh. Và khi mình thực tập theo cách thức là mình không phải là thọ giả, tức là chủ thể tiếp nhận những điều chướng tai và tiếp xúc những điều gây mắt đó, thì sự chướng tai và gây mắt đó nó chỉ là phản ứng của sóng âm lơn tơn ở bên lỗ tai của chúng ta, và nó chỉ là những sự kiện là nhan nhản trước mắt của mình, và mình không cảm thấy nó là một sự trở ngại. Cho nên cái phương pháp quán mình không phải là tác giả sẽ giúp cho việc loại trừ cái tính cách nạn nhân ở trên cơ thể của mình. Khi có một người nào đó dùng những lời lẽ rất căng thẳng để tấn công mình, thì mình có thể vượt qua nó một cách rất là dễ dàng. Như vậy để có được cái năng lực đó, đó thì hằng ngày mình phải thực tập rằng là danh tánh do cha mẹ đặt, cơ thể con người do cha mẹ sanh, do vật thực nuôi lớn, và vai trò vị trí xã hội mà mình có trong sự nỗ lực chân chánh mà ra không phải là cái tôi, và do đó nó không được đẳng thức hóa với tự ngã của tôi. Thì tất cả những thứ không hài lòng đổ lên cái tự ngã đó, nó không có chỗ để bám víu. Nó giống như là một cái lá sen mà nước của khổ đau, nước của lời sân, nước của những sự dục mạ đó, nó không thể bám víu ở trên chiếc lá sen được. Đó là một cách thức thực tập. Cách thức thực tập thứ hai được xem như là cái phương pháp thực tập phổ quát mà ai cũng có thể thực tập, là trước khi đi ngủ đó, thì mỗi người phải nhập vào cái phương pháp thiền từ bi, và mình phải hình dung ra cái năng lực mang lại niềm vui và nhổ lên nỗi khổ đó, nó tỏa ra từ tâm thức của mình, từ trái tim, từ suy nghĩ, từ lời nói, từ việc làm, và nó phát quang, nó phát sóng, nó phủ trùm khắp mười phương cõi. Cái đối tượng được xem như là mình là kẻ thù đó chính là cái mối quan tâm hàng đầu của các hành giả thực tập lòng từ bi. Thương người thương mình thì dễ, mà thương người ghét mình và thương người hại mình là khó. Nhưng Đức Phật là dạy chúng ta lấy đối tượng đó làm cái trọng tâm của sự thực tập, mà nếu mình có thể thiết lập được thì tất cả những cái sự sân hận tình cờ hay là do một cái duyên cớ nào đó, đó của người khác đối với mình, nó không còn là một cái mối bận tâm, là mình có thể vượt qua một cách dễ dàng. Cái thực tập là lòng từ bi đó nó đang tiếp xúc, nó đang tương tác, và tất cả những cái cản lực của lòng sân cho người khác phóng ra từ trường sinh học tâm thức của họ đó, nó bị hòa tan, bị phủ trùm bởi cái lòng từ bi và năng lực từ bi của mình. Thì lúc đó đó mình sẽ có cái thói quen và trở thành từ cách là huấn luyện nó một cách có điều kiện cho đến trở thành cái kết quả là vô điều kiện. Giống như một võ sư hàng ngày tập luyện các đòn, các thế, rồi khi đụng việc đó thì các đòn thế này với sự sáng tạo trong những tình huống cụ thể sẽ tạo ra một bài quyền. Nên để có những cái bài quyền ứng xử nhanh trí như thế này đó, thì ít nhất các vị võ sư phải thuộc vài chục bài quyền, và nhờ cái học thuộc lòng các chục bài quyền đó đó mà ông mới có thể đối cơ ứng xử trong những tình huống đảm bảo được tính an ninh và tính mạng của ông. Cái cơ chế của tâm thức cũng như vậy, chúng ta phải thiết lập một cái tính điều khiển giống như một con chip được cài vào trong tâm thức, thì lúc đó mọi thứ khi nó tiếp xúc với mình đó, thì được con chip này lý giải, phân tích và giải quyết các vấn đề trong một cái cách thế rất là hòa bình và an vui. Lời nói á, thì bằng lòng từ, gương mặt á, bằng sự hòa ái, hành động á, thì không có là thượng tay đấm, hạ tay đá, thì lúc đó nó sẽ trở thành cái điều mà người khác cảm thấy rằng là mình là kẻ trơ trẽn và lẻ loi. Chúng ta thấy như thế này sẽ là một sự vô nghĩa nếu mình cầm một cái đấm đấm vào trong không gian, đấm riết là mình thấy chán liền à, ngoài trừ là những người đang tập võ. Đấm người khác mà có một cái để cái đấm này nó dọn ngược trở lại đấy, người ta mới thích thú. Còn mình đấm vào cái người mà người đó ta vẫn cười, vẫn vui vẻ, vẫn thoải mái, không gì hết á, thì người này sẽ cảm thấy là cục hứng. Và nếu họ là một người có suy nghĩ thì từ sự cục hứng đó sẽ thấy rằng là hành động của họ là một điều cần phải xét lại và cần phải thay đổi thôi. Cho nên ứng xử bằng một cái áo giáp không thọ giả, ở trên những sự tấn công tình cờ hay là cố ý của những người khác sẽ làm cho vấn đề đó trở nên rất là nhẹ nhàng. Giống như cách thế chúng ta đem oxy vào trong một cái môi trường có quá nhiều CO2, và cái tương tác của nhân quả trong tình huống này là cái gì nhiều cái đó sẽ khống chế, cái gì ít cái đó sẽ bị phủ trùm và hòa tan. Nếu trường sinh học từ bi của mình nhiều và có thực tập một cách có dụng ý, huấn luyện rất là đều đặn và liên tục đó, thì các cái trường sinh học của lòng sân của người khác nó không làm ảnh hưởng để tạo ra sự cao có bực dọc ở bản thân mình. Và một cái câu tâm niệm rất đơn giản mà mình có thể thực tập: một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Thì tự động mình quên được. Xin đi câu khác.
Bạch Chư Tôn Đức, kính bạch giảng sư, thầy vừa mới dùng cái từ trường sinh học. Thưa thầy, ở dưới có một Phật tử gửi lên một câu hỏi. Kính bạch thầy, kính xin thầy giải thích cho con chữ trường sinh học và cách ứng dụng danh từ đó. Xin đa tạ thầy.
Khái niệm trường sinh học nó được ứng dụng cho con người và ứng dụng cho các loài thảo mộc và thực vật nói chung. Mỗi một cái cấu trúc DNA của con người nó tỏa ra bên xung quanh cái cấu trúc đó một cái làn sóng âm mà tâm thức và sự tiếp xúc của chúng ta về nó sẽ giúp cho mình có được cái hình thù vóc dáng. Ở trong vật lý thông thường đó, thì nói rằng là để thấy được một vật nào đó là bản thân của sự vật đó phải có một cái năng lực phát quang. Chẳng hạn như ban đêm mình nhìn ra vũ trụ bao la, thấy các ngôi sao lấp lánh là bởi vì ở trong bản thân của cái hành tinh đó nó có cái năng lực phát quang, và do đó con mắt của mình mới nhận dạng được chúng. Và mình nói một cách nôm na nó là một ngôi sao, trên thực tế nó là một hành tinh với một cái sự quay rất là nhanh chóng. Và khi mắt mình nhìn thấy được ánh sáng của sự quay đó thì thỉnh thoảng các hành tinh đó đã trở thành ra là một cái thiên thạch, tức là bị trở thành sao rơi rồi, tức là nó không còn nữa, tức là mình chỉ thấy cái ánh sáng đó mà không thấy được bản chất của cái đó như là một hiện thực. Cái trường sinh học như là một khái niệm được các nhà ngoại cảm và những nhà khoa học về ngoại cảm sử dụng ở trong nước Việt Nam trong thời gian mấy năm trở lại đây đó, là ám chỉ cho cái vùng từ trường tỏa ra từ các cái cấu trúc đi này ở trong cơ thể của từng con người sau khi con người đó còn sống hay là sau khi con người đó qua đời. Chúng ta có thể áp dụng cái khái niệm này để mô tả cho cái phần mà chúng ta thường gọi đó là nhân điện hay là từ trường của từng con người. Và cái tâm thức của con người nó cũng phát ra một cái tầng sóng. Tầng sóng đó là một cái trường sinh học. Và các nhà ngoại cảm đã phối hợp giữa cái trường sinh học của đê này và cái trường sinh học của tâm thức để hình dung ra hình thù vóc dáng màu sắc của hương linh khi người đó còn sống, hoặc cái gì được ấn tượng nhất trước khi cái chết đó được diễn ra, thì các nhà ngoại cảm sẽ nhìn thấy hình thù vóc dáng của hương linh. Mặc dầu trong lúc mà quan sát và phân tích về trường sinh học này, bản thân của tất cả các hương linh đều không có một vóc dáng hay hình thù, mà chỉ là một cái dòng tâm tưởng. Do đó nó nương vào cái trường sinh học đó, chúng ta có thể áp dụng những gì mà Đức Phật nêu trong kinh, đó là tha tâm thông đấy, thì nắm bắt được sự vận hành tâm lý và cái cơ chế vận hành tâm lý của người khác, mình có thể đoán được rằng là cái suy nghĩ, ước vọng cũng như là tất cả những gì mà được nêu ra ở trong cái kho tàng hay là cái trong cái biên giới tâm thức của người đó. Các nhà giáo dục, các phụ huynh và những người thân cần có cái tình thương, chăm sóc cái tình thương đó cho những người thân của mình đó, cần phải thực tập về cái năng lực tha tâm thông để thấy rõ được những nỗi đau, những nhu cầu, những điều đòi hỏi, để mình có thể đáp ứng và giải quyết những cái ách tắc do sự thiếu đáp ứng này có thể tạo ra. Do vậy mà bất kỳ một sự vận hành của tâm lý nào nó cũng đều để lại những cái dấu vết của nó. Dấu vết đó có thể thể hiện qua hình thù vóc dáng. Ví dụ trong nhân tướng học đó, người ta có nói một cái câu như thế này là ruột để ngoài da, chỉ cho thái độ tâm lý của một số con người đó, cái sự bộc trực về lòng sân, nóng nảy hay là chơn chất đến độ đó mình nói hoạt tẹt, nói ra hết mọi thứ mình suy nghĩ trong lòng. Và những người như thế đó không nên làm chính trị, vì làm như vậy là hại cho bản thân và hại cho cái tổ chức nữa. Và do đó trong ngoại giao người ta cũng không bao giờ chọn những người ruột để ngoài da. Thì như vậy cái dựa vào cái cấu trúc tâm lý này, chúng ta có thể biết được cái trường sinh học của người đó, nó thể hiện ra cái cá tánh, cái nếp suy nghĩ, cách thức ứng xử, và do đó nắm bắt được hết từ trong đến ngoài. Còn có những cái loại con người có cái thức suy nghĩ rất là thầm kín, chúng ta khửi miệng người đó cũng không nói, dùng áp lực trừng phạt người đó cũng nín thinh, và khi họ chết họ mang theo ra. Thì trong cái trường sinh học này đó, nó bị cái phần bằng cái tâm thức nó khóa lại, cho nên chúng ta khó đoán biết được cái trạng thái tâm lý, là các thái độ tâm lý của người đạo. Nhưng mà đối với những người đã tu tập và chứng được đạo quả đó, thì cái năng lực thao tâm thông vẫn có thể mở cửa, vì nó không bị giới hạn bởi những cái ổ khóa của tâm lý này. Thì dù là nó mở một cách thoải mái tự nhiên hay là có những cái ổ khóa, thì mỗi một con người nó đều có hai loại hình trường sinh học của vật lý để lại qua các cái hài cốt, hay là trường sinh học tâm lý qua cái dòng cảm xúc của người đó, và giúp cho cô ta có thể định dạng được. Cái giới hạn của nhãn quan cũng như là màn nhĩ của con người còn sống đó không cho phép mình có thể nhìn thấy và nghe thấy được những cái sự vận hành của trường sinh học vật lý và tâm thức do con người phát ra. Và do vậy đó, chúng ta có những cái khoảng cách, có những cái giới hạn. Cũng tương tự như thế, nếu chúng ta để ý về cái trường sinh học của các lời Phật đó, thì mỗi cái nỗi đau của chúng khi bị con người giết để làm thịt phục vụ cho món ăn đó, thì chắc là chúng ta không dám là người ăn mặn, ta cảm thấy nó ớn lắm, nó có những cái mà mình khó có thể quên được lắm. Cái đó ám ảnh đó, nó làm cho mình cần phải nuôi dưỡng cái tình thương và lòng từ bi. Như vậy nói tóm lại là cái tình huống trường sinh học đó, dầu chúng ta mới sử dụng ngôn từ này hay là đã từng sử dụng hoặc là sẽ sử dụng, thì bản chất của đó nó vẫn thể hiện ra bên ngoài, và nhờ vào sự hiện hữu của đó đó mà người ta đông đo tính điếm được cái tâm trạng cũng như là sự vận hành, cái sống như cái chết của con người và các chủng loại. Các nhà tâm linh Phật giáo không có dừng lại ở cái mức độ đơn thuần giống như các nhà ngoại cảm chỉ phát hiện ra hài cốt qua cái trường sinh học vật lý của người này, mà còn thông qua cái trường sinh học của tâm thức để biết được những nhu cầu được siêu sanh thoát hóa, và bản thân của các hương linh tự họ bị bế tắc và không thể tìm ra giải pháp cho chính mình. Và do đó nếu một nhà ngoại cảm cũng là một nhà tâm linh Phật giáo đó, thì cái giá trị hỗ trợ trong phương diện này đó cho các hương linh về phương diện cầu siêu đó, nó sẽ có một giá trị lớn hơn và tích cực hơn. Nhưng rất tiếc là hiện nay đó, các nhà ngoại cảm chỉ đơn thuần là nhà ngoại cảm, các nhà tâm linh chỉ đơn thuần là các nhà tâm linh. Sự phối hợp cách đồng bộ giữa nhà ngoại cảm và tâm linh vẫn chưa có. Và do đó, đó sự giúp đỡ cho các hương linh bị bế tắc do hận thù, do tiếc nuối, do tình thương, do tình yêu, do sự không an tâm, đã làm cho họ vẫn còn tồn tại ở hình thức của cõi ảnh. Mặc dù theo chiến trình của sự đi đầu thai đó, lẽ ra họ đã phải giải phóng cái sự chấp trước đó để có một cái cảnh giới tương thích hơn, nhưng họ lại bị dướng vào cái cảnh giới của ngạ quỷ. Một trong năm cảnh giới của sự sống mà Đức Phật nói trong kinh có rất nhiều nỗi khổ điểm đà vì họ không thể hiện được, mà các nhà ngoại cảm và các nhà tâm linh Phật giáo vẫn thấy được thông qua cái năng lực tha tâm thông ở một phương diện nào đó.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch giảng sư, câu hỏi kế tiếp cũng về lòng từ bi. Kính thưa Thầy, xin Thầy cho con biết, nếu từ bi không đúng chỗ thì bị lợi dụng. Không biết thế nào để tỏ lòng từ bi cho đúng chỗ, con xin đa tạ Thầy.
Bản chất của lòng từ bi đó, hướng về tất cả các đối tượng, và sự ứng dụng nó như là một nhu cầu mang lại niềm vui cho cả hai, đó là người thực hiện và người hay là đối tượng được thực hiện. Khi chúng ta đề cập đến bản chất của lòng từ bi thì chúng ta không sợ bị lợi dụng. Chỉ có lòng thương cảm và cái cảm xúc thông thường của con người mới có thể bị lợi dụng. Ví dụ như là mình khi mình thương và chăm sóc một người nào đó, người đó lợi dụng vào tình thương này và làm lư, giống như chí phèo làm lư với vợ và con. Và trên cái cơ chế như thế đó, mỗi một lần đáp ứng thì chúng ta tạo ra cái tính cách lệ thuộc và cái lỗi lạm dụng vào cái tình thương như là một cái nhạy cảm và thương cảm của con người. Trong cái đó, đối với lòng từ bi đó thì chúng ta không sợ bị lạm dụng hay là lợi dụng. Vì đối tượng của lòng từ bi, nó theo kinh Địa Tạng là tất cả những chúng sinh bị tội và khổ. Chúng sinh bị tội chúng ta dễ hình dung, chúng sinh bị khổ thì đa dạng. Khổ nó thuộc về tâm trạng, nó thuộc về dòng cảm xúc. Và trên nội dung và định nghĩa rộng này đó, thì tất cả mọi người đều có những cái vướng mắc, đều những cái nỗi khổ tâm, đều những có nhiều cái khó khăn cho bản thân họ mà họ cần đến sự tháo gỡ của những người khác. Một nhà hành giả thực tập lòng từ bi đó có thể thấy họ như một đối tượng và giúp cho họ, để cho họ có thể tháo gỡ những bế tắc mà họ có thể có. Dĩ nhiên là tiếp nhận cái lòng từ bi đó một cách đúng hay không đó, nó thuộc về cái người đang được quan tâm. Và do đó người đó có thể đánh mất cơ hội vì không cảm thấy rằng nó là một nhu cầu. Hoặc là họ đóng bít cái cửa ngõ qua thành kiến, qua mặc cảm, qua tự ti, qua cốc cần, qua cống cao, qua ngã mạn và nhiều thái độ tâm lý khác nữa. Thì trạng thái đó nó vẫn không có thể làm cho họ được thành tựu. Dầu cho những người lạm dụng vào lòng từ bi thì cái yếu tố và giá trị của lòng từ bi nó vẫn hiện hiện và vẫn có giá trị, nó không sao cả. Ở trong một cái ngôi thiền viện, nhiều hòa thượng nổi tiếng về lòng từ bi, thỉnh thoảng người ta đã lợi dụng vào cái đó để người ta làm những việc xấu. Sẽ biết rằng là vào chùa mà ăn cắp đó, các hòa thượng bắt được, không có giao mình vào những bó cảnh sát, và do đó cái mức độ an toàn đảm bảo được nhiều hơn so với đi ăn cắp trộm một người bình thường. Người ta đã suy nghĩ như thế và người ta đã làm như thế. Cái người ăn cắp đó bị bắt cắp lần thứ nhất, lần thứ hai, các Phật tử đi chùa đó bắt đầu hơi dè dặt về các cái tư trang dài dép của mình mang vào và yêu cầu hòa thượng hãy giao cái người ăn cắp này cho những người này trừng trị để cho người này nhớ một bài học, nhớ đời và không dám làm việc đó ở trong tương lai. Hòa thượng nói, nếu các vị tin theo lòng từ bi của nhà Phật thì hãy dành cho người này một cơ hội làm mới chính họ. Các vị đệ tử mặc dù không hài lòng nhưng phải chấp nhận theo. vài hôm sau đó người ta lại bắt gặp người đó ăn cắp giác nợ. Họ rất là phiền và lên nói với hòa thượng như thế này: bạch hòa thượng, nếu hòa thượng tiếp tục nuôi lòng từ bi thì chúng con sẽ là những người nằm ngoài đối tượng của lòng từ bi đó. Chúng con bị ăn cắp giác, chúng con bị khủng bố, chúng con bị những nỗi lo, và khi lại Phật tụng kinh bái sám hành trì, cái tâm bình an của chúng con mất hết vì nó bị cột vào những cái tư trang mà chúng con mang theo. Hòa thượng nói: nếu như vậy thì khi đi tụng kinh nhớ đừng mang theo cái gì. Và họ mới làm một cái áp lực: xin hòa thượng hãy cân nhắc, nếu hòa thượng tiếp tục nuôi dưỡng những kẻ hư đốn như thế thì chúng con sẽ rời khỏi ngôi chùa. Hòa thượng mới nói: như vậy rất cảm ơn quý vị vì có nhiều chỗ để những kẻ tội khổ tới đây để ôm ấp và tưới tẩm được lòng từ bi của Phật giáo. Chuyện kể tiếp là sau khi ăn cắp vài lần, và lần cuối cùng đó ăn cắp luôn cả những cái vật của hòa thượng. Lúc đó hòa thượng đang ngồi thiền vào giữa khuya, tên đậu chích vào vơ vét hết tất cả mọi thứ rồi mà vẫn chưa hài lòng. Thì nhìn thấy hòa thượng, hòa thượng vẫn nở nụ cười, anh ta hoảng hồn, anh ta tính chạy. Rồi cứ lại: nè anh bạn, nhớ là đừng ra về tay không, vào chùa rồi thì hãy lấy cái gì đó mà xài. Hòa thượng nói xong cỡ cái áo choàng đang cái mùa lạnh và quăng cho anh ta: hãy nhớ cầm cái này vì ngoài trời rất là lạnh. Anh ta ôm lấy cái áo lạnh sợ quá, bán sống với chết chạy dục thẳng ra bên ngoài. Hòa thượng nói vội theo: để anh bạn hãy nhớ rằng khi người ta tặng anh bạn một cái gì đó ít nhất cũng phải có lòng biết ơn chứ, hãy nói lời cảm ơn rồi hãy đi. Anh ta chạy mất tiêu. Mấy ngày sau tên tuổi của anh ta được báo chí đưa tin là bị bắt. Thì các viên cảnh sát mới hỏi rằng là trong thời gian gần đây đó anh đã có những thành tích gì, hãy khai ra hết, bằng không đó tội rất là nặng. Anh ta mới kể lại rằng là: tôi đã từng ăn cắp dép ở ngôi chùa đó, tôi đã từng bị bắt, hòa thượng đã thả, rồi tôi lợi dụng vào cái đó cho nên tôi ăn cắp luôn những điều của hòa thượng. Nhưng tới cái lần cuối cùng đó, hòa thượng đã dạy tôi một bài học mà bây giờ khi ngồi ở trong khám lạnh này tôi mới cảm thấy là thấm thía ở trong cuộc đời. Và chuyện kết thúc như thế này: sau khi mãn hạn tù đó, anh này đã trở thành một Phật tử, tới xin sám hối hòa thượng và trở thành một cái người hộ pháp rất là đắc lực. Cái triết lý giáo dục của lòng từ bi trong tình huống này đó nằm ở chỗ là hòa thượng đã nhìn thấy được cái tiềm năng giác ngộ ở mỗi con người. Có thể anh này đó ăn cắp vì cái hoàn cảnh gia tộc nghèo quá, không đủ sống, và có thể có người mẹ, người cha đang bị đau ốm và có nhu cầu để có sự chăm sóc, cho nên anh ta đã làm bậy. Chứ anh không phải là một người thuộc về thế giới giang hồ anh chị và làm việc đó như là một thói quen, như là một niềm vui. Tất cả những cái sự trừng phạt có thể làm cho con người sợ hãi, nhưng bản chất của sự sợ hãi đó đó nó chỉ là một cái tiến trình của phản ứng chấn an đó. Cho nên trừng phạt không phải là một giải pháp, mà cho người ta một bài học thấm thía đó. Thì khi mà ngồi trong khám lạnh đó, từng ngày từng giờ đó người ta mới bắt đầu tư duy và nghĩ lại. Lúc đó mới thấy rằng là một cái người rộng lượng như thế, tại sao mình không biết ơn mà mình lại còn ăn cắp luôn chính những gì mà hòa thượng có, mặc dù mình đã được tha 2-3 lần. Rồi khi mình bị phát giác tận tay với một cái võ công của hòa thượng ở tại Trung Hoa như vậy, có thể đấm mình một cái là mình té nhào thôi, mà hòa thượng rất là vui vẻ, rồi cho mình đỡ buồn, đỡ bị mặc cảm, mà hòa thượng tặng cho mình kéo lại, thay vì đó là một sự ấn cắt, một sự giật, thì xem như là một sự cho của lòng bố thí với tất cả tình thương, và xem cái người đó là chúng sanh của tội và khổ, và tội và khổ bao gồm luôn cả hai trong tình huống này. Cho nên càng tư duy càng nghĩ như vậy thì cái nỗi thấm đó nó lại càng gia tăng ở trong lòng của anh ta. Và sau khi quay trở về với đời sống thường nhật đó, thì những cái kẻ anh chị như vậy đó sẽ trở thành những người hộ pháp đắc lực nhất mà chưa chắc ai có thể làm được. Vì họ đã từng xuất thân từ dân anh chị, hiểu được những tâm trạng, hiểu được những hoàn cảnh, hiểu được khó khăn, hiểu các nguyên nhân xã hội, nguyên nhân gia đình, nguyên nhân thời cuộc đã dẫn đến những cái điều như thế này, và do đó họ có thể ngăn chặn và trở thành là một ông tiên đối với thế giới giang hồ và trở thành một hộ pháp đối với những người lương thiện. Cách đây 2 năm khi có mặt tại chùa Việt Nam ở Houston, chúng tôi khá ấn tượng về một anh thanh niên rất là lực lưỡng, mà nhìn mặt anh ta chúng ta tưởng như là người đầu trâu mặt ngựa, dữ lắm. Anh ta làm công quả ở trong chùa nấu cơm, và anh ta bị la rầy, thầy tri sự la rầy nhiều lắm. Và anh ta nói rằng là con tu rồi đó thầy, nếu con không tu là ông thầy đè ở bên ngoài là biết với con. Hỏi sao mà nói vậy? Tại vì con từng là tướng cướp. Sau một lần bị bắt, anh ta mới bắt đầu làm mới chính mình. Anh ta đã từng cướp của, hành hung bằng sự bắn giết để làm người ta phải nản, và rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của anh. Rồi một sự tình cờ vợ của anh bỏ anh. Sau khi mà anh bị bắt lần cuối cùng này, anh ta mới cảm thấy rằng là mình đi làm cái công việc đó đó chỉ để mục đích nuôi cho vợ. Và khi mà mình bị bắt đó, vợ mình cảm thấy bị mặc cả về xấu hổ với cộng đồng, cho nên vợ đã không còn nhận mình là một người chồng nữa. Cho nên anh ta đã nghĩ lại rằng là các cái giá trị vật thực mà mình mang đến cho người khác, mình cho rằng đó là sự chu cấp hạnh phúc đó, thực ra đó là sự tạo dựng khổ đau thôi. Cho nên anh ta mới nghĩ rằng là thôi bây giờ mình từ bỏ và làm mới. Thì một người bạn của anh mới khuyên là hãy đến chùa, thì anh đã may mắn chọn lấy cái chùa Việt Nam ở Houston. Và khi vào trong chùa đó, thì thầy chi sử biết rất rõ anh này là một tên giang hồ, cho nên đi đọc anh xói chán để cho anh bị giải nghiệp đó mà. Đó là tình thương. Và chúng tôi đã phân tích với anh, đó là tình thương. Cái tôi của một người anh chị giang hồ đó dễ dàng trở dậy. Nếu mà anh không vượt qua được cái tôi đó đó, thì anh khó có thể làm mới được cuộc đời của mình. Khi nói như thế thì anh ta rất là cảm ơn. Vào ngày 3 tháng 8 sắp tới, chúng tôi sẽ trở lại ngôi chùa Việt Nam lần thứ 3. Không biết là còn cơ hội gặp lại cái người bạn 2 năm trước hay không. Và nếu gặp lại và anh đã từng làm công quả nấu cơm nấu nước cho cái thầy ăn, thì chúng tôi thấy rằng đó là một sự chuyển hóa của lòng từ bi. Và lòng từ bi đó nó phát xuất từ trái tim của Phật giáo, và tất cả chúng ta có thể áp dụng được. Chúng ta có thể dạy cho người khác một bài học để cho người đó nhớ, và càng ngẫm nghĩ thì càng đau, và càng đau thì càng phải thay đổi thôi. Cho nên chúng ta không sợ lòng từ bi bị lợi dụng, mà chúng ta chỉ sợ là thể hiện lòng từ bi không đúng cách thôi.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch giảng sư, câu hỏi kế tiếp cũng về lòng từ bi. Kính bạch thầy, trong gia đình con có người bị bệnh tâm thần, tức là hơi điên, và làm nhiều điều quấy. Anh em ai gặp cũng ngại vì người này hay phá rối, nhưng vẫn tha thứ và vẫn giúp đỡ đủ điều, giúp tiền bạc, giúp người này những thứ cần thiết trong cuộc sống. Người này không chịu uống thuốc bác sĩ cho và vẫn nói là tôi đâu có bệnh, tôi đâu có điên. Sự tiếp tục giúp đỡ của gia đình như thế có phải là từ bi hay không? Và chúng con phải làm gì? Con xin đa tạ thầy.
Tình huống của câu chuyện vừa nêu đó là một nỗi buồn. Và thỉnh thoảng các đối tượng nhận được lòng từ bi, thì các hành động từ bi đã ứng xử như là một chí phèo, làm đư. Biết rằng là cha mẹ người thân, người thương của mình không thể bỏ mình, thì bỏ mình là một nỗi đau. Và không thừa nhận như thế, cho nên họ đã làm cho nỗi đau đó nó được gia tăng, và chính họ là nạn nhân. Chúng tôi xin chia sẻ bằng một cái câu chuyện có thật ở Adelaide, Úc Châu. Mấy năm trước chúng tôi qua và có làm quen với một gia đình, mà người cha ở trong gia đình này đó tứ đổ tường. Vợ và các con của ông là các Phật tử rất là tinh thần. Ông cũng là một người Phật tử, hiểu biết về giáo lý rất là thâm sâu. Và cái thói quen tứ đổ tường đó vẫn làm không làm cho ông có thể tiếp nhận được Phật pháp dưới góc độ hành trì, cho nên ông đã mang lại nỗi khổ cho người vợ và cho những đứa con. Đứa con gái của ông rất là thương ông và đã tìm cách để giúp cho ông thoát ra khỏi cái tình huống hiện tại. Chúng tôi mới đề nghị cách làm như thế này: thay vì đó mỗi lần mà cái cơ nghiện của ông trỗi dậy đó, thì các đứa con phải cho tiền để ông mua 2 két bia, nạp vào trong bao tử đủ 2 két bia thì ông mới không đi quậy làng về sớm. Còn bằng không đó, ông không để cho ai yên, và do đó nó ảnh hưởng đến cả gia đình và ảnh hưởng đến những người sống xung quanh gia đình đó. Cho nên càng chiều theo như vậy đó thì cái thói quen đó nó lại càng lớn. Và ông nghĩ rằng là mỗi lần ông muốn có nhu cầu để thỏa mãn điều gì đó, ví dụ có một số tiền để đi đánh bài, thì ông phải làm như vậy để cho con cháu sợ mà phải chiều ứng theo. Chúng tôi nói rằng là như thế không phải là giải pháp. Đứa con bắt đầu có những cái thay đổi về cái cách thức chăm sóc lòng từ bi đối với người cha. Chúng tôi đã yêu cầu một cái cách như thế này, là bây giờ yêu cầu cha hãy tụng kinh Lưu Hoàng Sám và Từ Bi Thủy Sám, và muốn có được 1 két bia thì phải tụng xong 1 thời kinh. Ông ta cảm thấy ôi, chuyện tụng kinh là dễ dàng, ba làm việc đó ok. Ông đọc vô thời kinh và ông nói hãy cho ba tiền để mua 1 két bia. Các đứa con nói ba khỏi phải còn mua, chúng con sẽ mang về cho ba 1 két bia. Ông uống xong 1 két bia rồi đi ngủ. Ngày hôm sau ông cũng đòi 1 két bia nữa, thì các đứa con nói bây giờ nếu ba muốn 1 két bia thì ba phải tụng 2 thời Lưu Hoàng Sám hoặc là Từ Bi Thủy Sám. Ông nói dễ thôi, chuyện này ba tụng rất là nhanh. Và sau khi tụng xong 2 thời, ông uống được 1 két bia rồi ông đi ngủ. Cứ như thế đó thì cái lời lẽ ở trong Lưu Hoàng Sám nó thấm dần, vì nó được mô tả cái cách bài tội lỗi một cách rất là thống thiết chí thành, đi đúng lắm. Và bắt đầu ông đã có những cái suy nghĩ thay đổi, tại sao mình phải hành hạ vợ con của mình như thế này, và do đó mình phải có nhu cầu thay đổi. Khi ông gặp chúng tôi thì ông cũng bày tỏ thì ông muốn thay đổi, và chúng tôi nói là bây giờ chú hãy hứa đi, nếu là một người dân chơi và anh hùng thì phải hứa được thì phải làm được. Thì ông hứa là thứ nhất vào năm 2003, đến năm 2006 gặp lại thì ông là không xong. Ông nói tại vì tôi hứa là một lẽ, nhưng mà thói quen tôi nó đâu cho phép tôi làm điều đó đâu. Chúng tôi mới yêu cầu gia đình là thay đổi cái kế hoạch, chứ không thể áp dụng như thế, bởi vì làm như vậy thì cái tốt nó cũng được nạp và cái xấu nó cũng được đồng hành. Nhưng mà nếu không làm như thế thì có lẽ là ông không có thấm được những cái lời lẽ trong Lưu Hoàng Sám và Từ Bi Thủy Sám. Bây giờ đó thì ông được hướng dẫn là mỗi khi mà uống xong một lon bia đó thì đừng có quăng vào trong sọt rác, hãy giữ hết tất cả những lon bia và đem bán lại. Thì cứ vài trăm lon bia như vậy ông được 1 vài đồng. Rồi sau đó đó đứa con của ông mới dặn chở ông tới một cái chỗ nào mà nó có những cái thùng mà kêu gọi từ thiện đó, thì hãy lấy cái số tiền đó bỏ vào trong cái ống heo từ thiện này, rồi yêu cầu ông ta qua nể cười vui vẻ, rồi sau đó hay đi về thì mới cho một cái lon bia khác. Thì ông làm như vậy cũng thành một thói quen. Rồi cuối cùng ông nói ôi, bây giờ mình hạnh phúc ở trong việc làm như thế này, mắc mớ gì mình phải làm nương về con nữa. Thì cách đây vài tháng đó, ông đã theo đề nghị về Việt Nam để tham dự các khóa tu tại chùa Hoàng Pháp. Thì chúng tôi bận quá, cho nên là một vị bạn thân hữu đã tiếp nhận ông ở trong ngôi chùa. Và vị thầy này có một cái nghệ thuật tâm lý rất là hay, nó khích ông ta. Thôi trời, chú nó cỡ về non lấp biển còn được, mà mấy cái chuyện này là chuyện còn con thôi, ăn chung gì đâu. Ông nói đúng như vậy, thầy coi tôi sẽ làm thành công. Hôm nay ông về được 6 tháng rồi mà không thấy uống lon bia nào hết á. Nhưng trong tình huống của câu chuyện đặt ra ở trong câu hỏi thì nó có khác, đó là chứng bệnh tâm thần. Phần lớn những người bị bệnh tâm thần là không bao giờ thừa nhận rằng là mình bị trục trặc. Cái khó khăn nhất là nằm ở chỗ này. Và do đó đó, mỗi một sự chiều chuộng theo người đó, bằng sự chăm sóc bằng này nọ đó, thì họ có thể làm nư, và cái tiến trình của bệnh lại càng gia tăng. Cho nên đó, chúng ta không thể bỏ mặc người đó, vì bỏ mặc người đó sẽ hư nhiều hơn nữa. chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên do tâm lý, nguyên do xã hội nào để dẫn đến chứng bệnh tâm thần. Còn nếu đó là tâm thần bẩm sinh đó, thì rất là khó trị, giống như là một sự trả nghiệp và kết thúc khỏi mạng sống, thì người đó sẽ bắt đầu có một đời sống mới, hy vọng sẽ tốt đẹp hơn. Phần lớn những người bị tâm thần từ bẩm sinh đó, chỉ có thể có tuổi thọ khoảng chừng 40 tuổi là hết à. Thì họ không biết danh tánh, họ tộc, tên tuổi, bà con, thì cái đó mới là tâm thần bẩm sinh. Còn những người còn biết là cha, là mẹ, là anh, là em, tức là tâm thần do hoàn cảnh, có một cái ức chế tâm lý nào đó để dẫn đến nỗi đau này, và đè nén cái nỗi đau nhiều quá cho nên cái đầu của họ vỡ tung ra, giống như là cái bong bóng nó bị bơm phồng quá cho nên nó bị vỡ, nó bị nổ. Thì khi mà mình xác định được cái gốc rễ của cái chứng bệnh tâm thần này đó, thì mình giúp cho người đó có thể khắc phục lại bằng cách là mình dùng những cái tình cảm, nói những cái điều rất là có tâm lý và có trị liệu để cho người đó có thể vượt qua. Dĩ nhiên là những người thân rất là khó làm. Ở gần chùa Giác Ngộ của chúng tôi đó thì có hai mẹ con. Người mẹ đó thì bị người chồng bỏ đi theo vợ khác, và đứa con gái mới sinh ra 3 tuổi là trở thành mồ côi. Và cô ta đã phải nuôi đứa con gái này ở trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, tức là ở ngay cái vỉa hè của chợ An Đông. Và tất cả những nỗi niềm hạnh phúc của bà đó nó đổ dồn cho đứa con. Và đứa con sống trong một hoàn cảnh nó không được thuận lợi khi nó so sánh đối chiếu với những chúng bạn đó, rồi nó trở thành là một đứa bị tâm thần. Bà dẫn đứa con gái qua, mà trước khi dẫn qua bà đã nói hết cho chúng tôi biết về những cái khó khăn của nó. Khi chúng tôi gặp nó thì nó không chịu vào chùa, mới có 17 tuổi đầu thôi. Và nó nghĩ rằng là nó là người hạnh phúc lớn nhất. Chúng tôi hỏi tại sao con lại muốn đi lang thang qua đường phố. Nó trả lời, thưa thầy, má con tà keo lắm. Hỏi sao má con tà keo? Má con thuê một cái nhà quá nhỏ. Xung quanh cái nhà đó là có hai cái cửa sổ của nhà kế cạnh. Và những người bên đó cứ ồn ào làm cho con cảm thấy phiền quá. Con đề nghị đổi đi thì má con chịu đổi, cho nên con không muốn ở nhà nữa. Chúng tôi hỏi là có phải thật sự là bà đang ở trong một cái ngôi nhà như là sự mô tả của đứa con gái không? Bà nói không. Tại sao nó nói như thế? Là vì nó bị chuyện. Là khi mà nó bị tâm thần, nó không có làm chủ được dòng cảm xúc. Cho nên để cho nó có điều kiện đi rầy đây may đó đó, với những phương trời vô định, và nó đồng hóa nó cái đó là hạnh phúc, thì nó phải dựng chuyện nó nói thế này thế kia. Thì như vậy chúng ta biết rằng là cái chứng bệnh tâm thần của cô này là nằm ở trong cái tình huống là bị bế tắc một cái gì đó, và muốn giải phóng nó bằng sự thay thế không gian đó. Cho nên nó muốn đi đây đó để cho nó hết. Chúng tôi mới khuyên là bà bây giờ đó muốn giúp cho con bà thì bà hãy về nhà đi, mặc dầu biết rằng bà rất là nghèo, bởi vì bà sống ở nhà thuê mà. Về nhà, và bà đã chiều theo ý của chúng tôi, đã thuê một cái nơi khác mà nơi đó nó không có những hoàn cảnh để đứa con của bà có thể viện cớ. Thì lúc đó đứa con của bà đã chịu ở lại một chỗ. Và chúng tôi đã yêu cầu bà nói những lời ngon ngọt, đừng trách cứ, đừng quở mắng, và đừng có chiều chuộng nó. Và trong thực phẩm đó bỏ vào những loại thuốc hỗ trợ về thần kinh tùy theo cái chứng bệnh tâm thần do các bác sĩ nêu ra, và pha trộn với những loại đường và mật làm cho nó ăn nó cảm thấy ngon, nó không có cảm giác thấy rằng là đây là thuốc tâm thần. Thì sự hỗ trợ về phương diện y học như vậy nó sẽ giúp cho những người bị tâm thần nó khống chế được cái sự phát triển và lây lan tâm thần ở mức độ gọi là cao nhất có thể được. Và cứ tiếp tục làm như thế thì việc tâm thần đó sẽ bắt đầu được vượt qua. Như vậy nói một cách khác là trong tình huống bị tâm thần đó thì những cái lời mà tác động của người thân đó đôi lúc nó không ác phê lắm. Ở trong hoàn cảnh của một xã hội Mỹ và tìm một cái người khác đến để nâng đỡ, để tìm hiểu, để tháo gỡ đó, giống như vai trò của một người trọng tài thì rất là khó, vì người ta không rảnh rỗi để làm việc này. Có thể có những cái nhà tâm lý trị liệu chúng ta có thể dẫn đến, mà dĩ nhiên là những người tâm thần mà nghe đến những cái này thì họ giỏi, vì họ đến với đó họ là thừa nhận rằng họ đang bị chứng bệnh, cho nên rất là khó. Còn ở Việt Nam thì rất là dễ, dẫn đến chùa để kêu yêu cầu ngồi lại, rồi bắt đầu mình nhử họ bằng cách là cho ăn, cho uống, cho này nọ, thì mình nói gì họ cũng nghe. Do đó là phải dùng cái tình cảm, rồi sau đó đó mới có thể giúp cho họ vượt qua được. Vấn đề quan trọng là phải trị dứt điểm, tức là cho uống thuốc. Còn các cái phương pháp trị liệu về tâm lý đó và hỗ trợ về tâm linh đó, nó chỉ có một giá trị nhất định thôi. Do đó, đó muốn biết rằng đương sự là người thân của mình đó rơi vào chứng bệnh tâm thần hay không đó, thì mình phải xem con người đó đó có bị thay đổi cái giọng sau khi cái cơn bệnh đó tác động ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của họ, thay đổi tính cách từ cái giọng nói hay không. Nếu câu trả lời là không đó, thì chúng ta biết rằng đây là tâm thần. Còn nếu kể từ khi mà sự thay đổi về chứng bệnh này nó làm cho họ thay đổi cái giọng, ví dụ như là một người nam mà lại nói một giọng nữ, một người lớn mà nói giọng một người nhỏ, một người nhỏ mà nói giọng một người lớn đó, thì chúng ta biết đây là hiện tượng ma nhập. Tức là có một vong nào đó đã mượn cái cơ thể vật lý của người này theo cái cấu trúc tương ứng trường sinh học với nhau, cho nên là cái tình cảm, nhận thức, cá tánh và sinh hoạt của người đó đó bị phủ trùm và khóa kín, và cái tâm thức của một vong linh nào đó đã phủ trùm lên. Nếu hư linh đó khi chết là một bà già 80 tuổi thì cái người nham bị nhập này sẽ nói giọng của bà già khiều khào, nói không lên hơi, hết xíu quách. Và nếu cái người nhập đó là một bé gái 8 tuổi thì ông già 80 tuổi này sẽ nói cái giọng ẻo ẻo như là một cái đứa mà đang gọi là đẩy tiếng để trở thành một thiếu nhi. Vì đó trong tình huống đó chúng ta chỉ cần làm lễ cầu siêu thì người đó sẽ hết. Cho nên nếu không có một sự thay đổi về giọng và tính cách đó, thì nó thuộc về tâm thần. Mà tâm thần thì phải đi chợ quán chứ không thể đi chùa. Đi chùa thì không giải quyết được, nó chỉ hỗ trợ ở một mức độ tương đối nào. Thì trong tình huống đó đó, người thân hãy xem lại coi cái người nêu ra trong câu hỏi đó là bị tâm thần thật sự hay là một cái cớ như là chí phèo, hoặc là cái cớ giống như là một Phật tử nọ ở Úc. Thì chúng ta phải tìm biến được cái nguyên nhân sâu xa thì mới có thể giải quyết nó một cách dứt điểm và không có dẫn đến những cái phản ứng phụ.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch giảng sư, con thấy thời giờ thì hết rồi mà câu hỏi thì mới được có 4 câu thôi. Kính thưa thính chúng, thầy nói là 5 phút thầy trả lời một câu hỏi thì cũng tạm đủ, nhưng mà thật ra chúng tôi thay mình thì thấy thầy trả lời 45 phút câu hỏi thôi. Có nghĩa rằng là, thưa quý vị, thầy còn một thời pháp nữa vào ngày 29 tháng 7. Thì cái thời pháp đó là chủ đề là trả lời những câu hỏi về tứ vô lượng tâm và tất cả các câu hỏi Phật pháp. Chúng tôi lúc nãy tính có 9 câu mà thật ra chúng tôi ngồi xuống đếm lại tới 10 câu lận, tức là chúng ta còn 6 câu nữa để bắt đầu cho kỳ pháp ngày thứ 29. Thì sẵn đây chúng tôi cũng xin mời quý vị Phật tử là tuần tới ngày 22 là thầy Nguyên Hạnh Hòa Thượng. Xin lỗi, Kim Chi xin lỗi. Hòa Thượng Minh Đạt từ Stockton sẽ về đây, ngài sẽ giảng về đề tài tầm sư hành đạo. Và qua ngày 29 thì thầy Nhật Từ sẽ trở lại với thính chúng ở hội trường McGavin. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin mời đạo hữu Mật Nghiêm có vài lời chót. Kính thưa thỉnh.
Kính bạch thầy giảng sư, kính thưa kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Thế là thầy mắc nợ mình nhiều lắm. Và thầy mắc nợ thì thầy cứ phải tới hoài à.
Nguyên tắc mắc nợ là để gặp nhau. Người ơi gặp gỡ làm chi, trong năm chắc chắn là có duyên Phật pháp với nhau thôi.
Thành ra là để một lần nữa chúng tôi xin thay mặt hội Phật học quốc vệ và xin thay mặt tất cả các thính chúng ở đây để cảm tạ thầy, cảm tạ Chư Tôn Đức, và cũng hoan hỷ mời quý vị kỳ tới đến đây cho vui vẻ. Trước khi ngưng lời đó thì chúng tôi xin có một vài câu gọi là bàn ra tán vào một chút. Là vừa rồi thầy nói cái vụ mà ông sư cụ đó mà cho cái anh trộm cái áo ấm đó, thì tôi cảm động ghê lắm. Nhưng mà tôi cũng có đọc một câu chuyện giống như thầy mà nó hơi khác. Là tôi thấy ông sư cụ mà sau khi cho cái anh trộm nó cái áo ấm thì cụ ngồi mặc cái áo mỏng mà rời thì lạnh. Thế mà cụ ngồi cụ ngắm trăng xong rồi cụ mới bảo rằng tiếc quá, ra ta cho nó được cái giường trăng này. ta cho anh trộm đó, cái vầng trăng này thì đẹp biết bao nhiêu. Thế rồi cụ nói cái câu đó thì sau này đó, cái lúc mà anh trộm và anh ấy trở lại đó, thì cụ mới bảo rằng đúng là hôm nay là thầy cho con được vầng trăng. Vầng trăng đó là, thưa quý vị, là chân lý. Thì để hôm nay chúng tôi xin tặng riêng thầy, bởi tôi thương thầy ghê lắm. Thầy vất vả long đong mà thầy đi khắp chốn mà thầy mệt, nhưng mà thầy đến đây với lại đuốc tuệ cũng bao giờ cũng một nụ cười. Nãy thầy nói, thành ra thầy nói rằng thì là hoa rơi rồi mưa gió thổi mấy cái gì đó cũng là tác cả. Thành ra tôi xin tặng riêng thầy cái bài này, gọi là bài pháp thuyết. Tôi vẫn thường nghe pháp thuyết luôn, khi thì nắng đẹp, lúc mưa tuôn, gió reo hoa nở đều nói pháp, vừa nói vô thường, nói cả thường. Tôi vẫn thường nghe pháp thuyết nhiều, rạng đông cho đến mặt trời chiều, muôn loài tranh sống chim vui hót, quán thật sâu nghe pháp đủ điều. Tôi vẫn thường nghe pháp thuyết chơi, vô tình thuyết pháp chẳng đầy vơi, tùy duyên hiện tướng thay lời nói, vạn pháp vô biên thật tuyệt vời. Ai đã từng nghe pháp thuyết rồi, thấy mình cùng một pháp thân thôi, vũ trụ muôn đời luôn nói pháp, ta bà nương pháp thoát luân hồi. Xin hết.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả thính chúng, chúng tôi trân trọng mời tất cả quý vị đứng dậy để chúng ta trang nghiêm cúng dường Tam Bảo.
Kính thưa thượng tọa, chúng con đại diện tất cả đại chúng ở đây ngày hôm nay nghe pháp của thầy thật là sâu, rất là sâu sắc. Muốn hiểu ngay lập tức thì con thấy là không được, nhưng mà vế về nhà chịu khó, như là thầy nói với con là ngày 29 này thầy sẽ cho quý vị những cái bằng giảng ngày hôm nay và ngày trước. Quý vị làm ơn cùng tôi hiện diện vào trong ngày 29 này để được nghe bài pháp mà chính tôi cũng bây giờ cũng đang thao thức để được chờ nghe những bài pháp đó. Một lần nữa chúng con xin đại diện đại chúng cảm ơn thầy đã cho chúng con một cái ánh sáng của từ bi và hỷ xả của đạo Phật.
Kính mời tất cả quý thầy hữu tri thức đồng hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng